Phật học phổ thông khóa thứ 10 và 11, luận đại thừa khởi tinh, hòa thượng Thích Thiện Hoa dịch và lược giảng, băng thứ 3. Chánh văn thứ 3: chấp Như Lai tạng có các hình tướng sai khác như sắc và tâm, vân vân. Nghe trong kinh Phật nói, Như Lai tạng không tăng không giảm, sẵn đủ tất cả các công đức. Chúng phàm phu vì không hiểu nghĩa này nên trở lại chấp Như Lai tạng có đủ các hình tướng sai khác như sắc và tâm, vân vân. Để đối trị sự chấp sai lầm này, nên phải giải thích rằng căn cứ về thể chân như thì không có các tướng sai khác, còn theo tướng nhiễm ô sanh diệt thì có các hình tướng sai khác. Lược giải: đoạn này phá quan niệm sai lầm cho rằng chân đồng với vọng. Nghĩa trong kinh Phật nói, Như Lai tạng không tăng không giảm, sẵn đủ tất cả đức tánh. Chúng phàm phu không hiểu trở lại chấp Như Lai tạng cũng có các hình sắc sai khác. Để đối trị quan niệm sai lầm này, Ngài Mã Minh giải thích rằng thể chân như thì thanh tịnh không có các hình tướng sai khác, còn về tướng sanh diệt thì đủ các hình tướng sai khác. Chánh văn thứ 4: chấp trong Như Lai tạng thật có đủ các pháp sanh tử nhiễm ô. Nghe trong kinh Phật nói, các pháp sanh tử nhiễm ô của thế gian đều do Như Lai tạng mà có. Tất cả pháp đều không rời chân như. Chúng phàm phu không hiểu nghĩa này lại chấp chính trong bản thể Như Lai tạng sẵn có tất cả các pháp sanh tử nhiễm ô của thế gian. Để đối trị cái chấp sai lầm này, nên giải thích rằng từ vô thủy tới giờ, trong Như Lai tạng chỉ có các công đức thanh tịnh nhiều hơn số các sông Hằng. Các công đức này không lìa, không đoạn và cũng không khác với chân như. Còn hằng hà sa số các pháp phiền não nhiễm ô kia chỉ là hư vọng, vốn không có thật tánh. Bởi thế nên từ hồi nào đến giờ, trong Như Lai tạng chưa từng thật có các pháp nhiễm ô. Nếu trong bản thể Như Lai tạng thật có các phiền não nhiễm ô, rồi hành giả phải diệt trừ các phiền não nhiễm ô mới chứng được chân như thanh tịnh thì rất vô lý. Lược giải: chúng phàm phu nghe trong kinh Phật nói, các pháp sanh tử nhiễm ô đều do Như Lai tạng mà có. Các pháp không rời chân như, rồi họ chấp trong Như Lai tạng hay chân như thật có sẵn các pháp sanh tử nhiễm ô. Để phá quan niệm sai lầm này, nên Ngài Mã Minh Bồ Tát giải thích rằng từ hồi nào đến giờ, trong Như Lai tạng chỉ có hằng hà sa số đức tánh thanh tịnh. Các đức tánh này không rời chân như, còn các pháp sanh tử nhiễm ô vì là hư vọng, không có thật thể, nên từ hồi nào đến giờ không có ở trong Như Lai tạng. Như Lai tạng hay chân như dụ như tâm người đương thức tỉnh sanh tử nhiễm ô, dụ như giấc ngủ mà có chiêm bao. Đành rằng cái ngủ chiêm bao là nương nơi tâm người thức tỉnh mà có. Song từ hồi nào đến giờ, trong tâm người thức tỉnh không bao giờ thật có chứa sẵn cái ngủ chiêm bao. Bởi cái ngủ chiêm bao hư vọng không thật, nên khi thức giấc rồi thì tự nó mất đi. Cũng như thế, các pháp sanh tử nhiễm ô vì hư vọng không thật, nên khi giác ngộ rồi nó không còn. Nếu quan niệm rằng trong Như Lai tạng thật có sẵn các phiền não nhiễm ô, hành giả phải diệt trừ hết các phiền não nhiễm ô mới chứng được chân như thanh tịnh thì không phải. Cũng như nói trong tâm người thức tỉnh thật có sẵn cái ngũ chiêm bao, phải diệt trừ hết cái ngũ chiêm bao mới được thức tỉnh, nói như thế rất là phi lý. Phải biết các thứ phiền não sanh tử chỉ là cái mê vọng không có thật thể. Phật đã dạy rằng biết mình mê thì cái mê hết, cái biết đó không sanh mê trở lại. Giác mê mê diệt, giác bất sanh mê. Cũng như người khi biết mình dại thì không còn dại nữa, lúc bấy giờ họ đã trở thành khôn. Khi đã khôn rồi, cái khôn đó không sanh dại trở lại nữa. Nếu cái dại này thật có thì khi biết khôn rồi, cái dại đó trốn núp ở đâu? Cũng như cái ngũ chiêm bao nếu thật có thì khi tỉnh thức rồi nó phải còn, nhưng vì nó không còn nên biết cái ngũ chiêm bao này không thật có. Nếu nó phải diệt trừ hết các pháp sanh tử nhiễm ô mới chứng được chứng như thanh tịnh, thì cũng như nó phải phá trừ cho hết cái ngũ chiêm bao rồi mới được sự thức tỉnh, nói như thế đều phi lý. Bởi thế nên từ hồi nào đến giờ, trong Như Lai Tạng hay chân như không bao giờ thật có pháp sanh tử nhiễm ô, cũng như trong tâm người đang thức tỉnh không bao giờ thật có cái mê ngủ chiêm bao vậy. Chánh văn thứ năm chấp: chúng sanh có thể, chư Phật có chung tận. Chúng phàm phu nghe trong kinh Phật nói, do Như Lai Tạng mà có sanh tử, do Như Lai Tạng mà đặng niết bàn, vì họ không hiểu nên chấp chúng sanh hữu thể có đầu tiên và chư Phật chứng niết bàn sẽ có ngày chung tận rồi trở lại làm chúng sanh. Để đối trị các chấp sai lầm này, nên giải thích rằng Như Lai Tạng và Vô Minh đều có từ vô thị. Nếu nói chúng sanh hữu thị là kinh của ngoại đạo nói, không phải kinh Phật. Lại nữa, Như Lai Tạng không có chung tận, chư Phật chứng niết bàn là thể nhập Như Lai Tạng nên cũng không có chung tận. Lược giải: chúng sanh nghe trong kinh Phật nói, do Như Lai Tạng mà có sanh tử, do Như Lai Tạng mà chứng niết bàn, rồi họ suy luận và chấp rằng vì do Như Lai Tạng mà có sanh tử, như thế thì chúng sanh tất phải có sự bắt đầu sanh khởi, và do Như Lai Tạng mà chứng niết bàn, vậy thì niết bàn cũng có sự bắt đầu sanh khởi. Do đó người ta kết luận chúng sanh đã hữu thị nên cũng hữu chung, niết bàn hữu thị nên cũng hữu chung. Bởi thế nên họ chấp chư Phật chứng niết bàn rồi có ngày cũng cùng tận phải trở lại làm chúng sanh. Để đối trị sự chấp sai lầm này, nên ngài Mã Minh giải thích đại ý rằng chân như và vô minh đồng thời có từ vô thị, cũng như chất ngọt và chất chát đồng thời có trong trái hồng. Song hành giả khi chuyển phiền não trở lại bồ đề, chuyển sanh tử trở lại niết bàn, thì lúc bấy giờ chúng sanh không còn, mà chỉ còn chân như hay Phật. Cũng như khi trái hồng lớn chín, đổi hết chất chát chỉ còn chất ngọt. Khi trái hồng đã chín ngọt rồi thì không bao giờ trở lại chát nữa. Cũng như khi đã thành Phật rồi không bao giờ trở lại làm chúng sanh nữa. Vậy nên biết vô minh vô thủy mà hữu chung, chân như vô thủy và vô chung. Kinh Phật thì nói chúng sanh vô thủy, còn kinh Đại Hữu của ngoại đạo lại nói chúng sanh hữu thủy. Chánh văn thứ hai chấp: pháp chấp thật có vũ trụ vạn hữu. Đối với hàng nhĩ thừa, vì đổn căn chấp ngã nên trong kinh Phật nói chỉ có năm ấm sanh diệt không có thật ngã. Nghe như thế, hạng này trở lại chấp thật có năm ấm sanh diệt, nên họ rất sợ khổ sanh tử và cầu vui niết bàn. Để đối trị cái chấp sai lầm này, nên phải giải thích rằng tánh của năm ấm từ hồi nào đến giờ vốn là niết bàn, không sanh và cũng không diệt. Lược giải: năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Vì năm đám mây che này che khuất vầng trăng chân như nên gọi là ấm. Để phá trừ chấp ngã của hàng nhị thừa độn căn, nên Phật nói chỉ có năm ấm sanh diệt không có thật ngã. Lúc bấy giờ hạng này không còn chấp ngã, mà trở lại chấp pháp, nghĩa là chấp thật có năm ấm, thật có khổ sanh tử và vui niết bàn. Do đó họ rất sợ sanh tử và thích thú ở mãi nơi cảnh niết bàn. Để phá trừ cái chấp thật pháp của nhị thừa, nên ngài Mã Minh Bồ Tát giải thích đại ý rằng tướng của các pháp không thật, tánh nó là chân như, là niết bàn, xưa nay không sanh nên cũng không diệt. Vì các pháp không thật có nên Bồ Tát không sợ sanh tử, mà thường qua lại sanh tử để đổ sanh và không yên vui ở mãi nơi niết bàn. Nếu nói một cách đầy đủ thì phải nói vô ngã và vô pháp. Nhưng đây vì đối với hàng nhị thừa, nên Phật chỉ mới nói năm ấm vô thường, chứ chưa nói đến sanh tử tức chân thường. Chánh văn: lại nữa, nếu người rút ráo xa lìa các vọng chấp thì mới biết rõ các pháp nhiễm tịnh đều do đối đãi nhau mà thôi. Thật ra không có cái tướng gì có thể kêu gọi được. Bởi thế nên từ hồi nào đến giờ, tất cả các pháp, không phải sắc, không phải tâm, không phải trí, không phải thức, không phải hữu, không phải vô, rốt ráo không có tướng gì có thể gọi được. Song sở dĩ Phật có nói năng kêu gọi như thế này hoặc như thế kia là vì Đức Như Lai khôn khéo, phương tiện tạm dùng lời nói để dẫn dắt chúng sanh. Mục đích là làm cho chúng sanh xa lìa các vọng niệm, trở về chân như. Nếu còn vọng niệm thì tâm phải sanh diệt, nên chẳng nhập được trí Phật. Lược giải, từ hồi nào đến giờ, tất cả các pháp không phải sắc, không phải tâm, không phải trí, không phải thức, vân vân, chỉ vì chúng sanh vọng chấp phân biệt, so sánh, đối đãi với nhau mà thành thế này hoặc thế kia. Như đối với hữu gọi là vô, đối với sắc gọi là tâm, đối với thức gọi là trí, đối với cao gọi là thấp, đối với lớn gọi nhỏ, đối với tốt gọi là xấu, vân vân. Nếu chúng sanh rốt ráo xa lìa các vọng chấp thì thật không có một pháp gì có thể kêu gọi được. Lúc bấy giờ hành giả mới thấy rõ các pháp không thể kêu gọi, ly danh tự tướng, không thể nói năng lẫn bàn, ly ngôn thuyết tướng, hay suy nghĩ được, ly tâm duyên tướng. Chư Phật đã hoàn toàn xa lìa các vọng chấp, song còn gọi pháp khổ, pháp vui, nhiễm tịnh, sinh tử niết bàn vân vân, là vì Phật phương tiện tạm đặt ra những danh từ kêu gọi như thế. Mục đích là để dẫn dắt chúng sanh lìa các vọng niệm chấp trước, đặng nhập vào chân như hay trí Phật. Khi chúng sanh đã nhập chân như hay trí Phật rồi, lúc bấy giờ cũng không còn danh từ gì có thể kêu gọi được. Bài này nói về phần đối trị các chấp sai lầm rồi. Đến bài thứ 13 sẽ nói về hành tướng phát tâm đến đạo. Bài thứ 13, chương thứ 3, phần giải thích phân biệt hành tướng phát tâm đến đạo. Ba món phát tâm. Chánh văn, chữ đạo nói ở đây là chỉ cho đạo quả của chư Phật đã chứng ngộ, và cũng là cái chỗ của tất cả vị Bồ Tát phát tâm tu hành để hướng về. Sự phát tâm lược có ba món. Thứ nhất, tính hoàn toàn mà phát tâm. Thứ hai, hiểu và tu mà phát tâm. Thứ ba, chứng nhập chân như mà phát tâm. Lược giải, luận này có 5 chương. Trong chương thứ 3 có 3 phần. Phần đầu giải thích về Pháp Đại Thừa. Phần thứ hai, Ngài Mã Minh đã thông những chấp sai lầm. Sau khi được rửa sạch các chấp sai lầm rồi, hành giả mới phát tâm tu về Pháp Đại Thừa. Vì thế nên tiếp đến phần thứ ba, Ngài Mã Minh phân biệt hành tướng phát tâm tu về Đạo Quả Đại Thừa. Đạo Quả Đại Thừa là nơi chư Phật đã chứng, mà cũng là chỗ các vị Bồ Tát đang hướng về đó. Sự phát tâm tu về Đạo Quả Đại Thừa lược chia có 3 hạng từ cạn đến sâu. Thứ nhất, mãn địa vị thập tính, tức là tính hoàn toàn phát tâm. Thứ hai, địa vị tam hiền, giải, hiểu, hành, tu, phát tâm. Thứ ba, địa vị thập thánh đã chứng nhập chân như phát tâm. Chữ phát tâm có 2 nghĩa. Thứ nhất, lập chí cao rộng. Thứ hai, phát triển tâm tánh hay phát minh tâm tánh. Chánh văn, thứ nhất, tính hoàn toàn mà phát tâm. Hỏi, phải là người thế nào và nhờ tu hạnh gì để thành tựu vị thập tính mới phát tâm được? Đáp, những chúng sanh bất định, không nhất định, chánh hay tà, nhờ sức căn lành huân tập, đời trước làm cho họ tin nhân quả, nên nhàm khổ sanh tử, phát tâm tu thập thiện, để cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Nhờ được đích thân hầu hạ cúng dường chư Phật và tu hành trải qua muôn kiếp, nên họ mới đặng thành tựu tính tâm. Do nhân duyên đó nên được gặp Phật Bồ Tát dạy mà họ phát tâm, hoặc vì lòng đại bi mà họ tự phát tâm, hoặc vì thấy chánh pháp sắp diệt mà muốn duy trì nên họ tự phát tâm. Những người như thế được vào hàng chánh định, trọn không thối chuyển, vì họ đã hiệp với chánh nhân Phật tánh, nên họ được gọi là dòng giống của Như Lai. Lược giải, đoạn này nói về tính thành tựu phát tâm. Từ sơ tính cho đến thập tính thì tính tâm mới hoàn toàn viên mãn, nên gọi là tính thành tựu. do tính tâm vững chắc, lập chí nguyện cầu quả Phật vô thượng và phát minh tâm tánh, nên gọi là tính thành tựu phát tâm. Hỏi: hạng người nào tu hạnh gì mới đặng hoàn toàn viên mãn vị tập đến và làm sao phát tâm? Đáp: những người bất định chánh tà, hãy căn trí chưa nghiêng ngã bên nào, đại thừa hay tiểu thừa. Nếu gặp tiểu thừa giáo hóa thì họ thành thính văn duyên giác, nếu gặp đại thừa giáo hóa thì họ thành Bồ Tát hay Phật. Những người ấy do nhiều đời có trồng căn lành và bên trong nhờ tánh Phật của họ thúc dục, bên ngoài nhờ chánh pháp huân vào, làm cho họ tin đạo lý nhân quả, rồi nhàm cảnh trần gian là bể khổ sanh tử, nên phát tâm tu hành cầu đạo giải thoát niết bàn. Phát tâm tu hành phụng sự chánh pháp, hầu hạ thiện hữu trí thức và cúng dường chư Phật, làm những việc như thế, trải qua một vạn kiếp, hành giả mới viên mãn địa vị thập tính. Khi tính tâm đã viên mãn thành tựu rồi, hoặc gặp Phật hay Bồ Tát dạy họ phát tâm, hoặc do lòng đại bi thúc dục làm cho họ phát tâm, hoặc thấy chánh pháp suy đồi muốn duy trì chánh pháp nên họ phát tâm. Những người được viên mãn vị thập tính và phát tâm như thế là đã hiệp với chánh nhân Phật tánh, vào hàng chánh định, không còn bất định hay thối chuyển nữa, nên họ cũng được gọi là dòng giống của Như Lai. Chánh văn: có những chúng sinh từ hồi nào đến giờ căn lành mỏng ít, phiền não sâu dày, tuy cũng gặp Phật cúng dường, song chỉ cầu phước báo cõi nhân thiên, hoặc tu theo nhị thừa, hoặc họ có cầu pháp đại thừa, nhưng căn tánh chẳng quyết định, tấn thối không chừng, hoặc họ cúng dường chư Phật mà chưa đầy một vạn kiếp. Những hạng người này cũng gặp nhân duyên lành để phát tâm, như thấy sắc tướng của chư Phật mà phát tâm, hoặc nhân cúng dường chư Tăng mà phát tâm, hoặc nhân gặp hàng nhị thừa giải bảo mà họ phát tâm, hoặc học với thầy bạn mà phát tâm. Nhưng các loại phát tâm này đều chẳng nhất định. Nếu gặp hoàn cảnh xấu ngược thì họ thối tâm hoặc đọa vào nhị thừa. Lược giải: đoạn trên nói những người tính tâm đã thành tựu và phát tâm như vậy thì họ được vào hàng chánh định, quyết không thối chuyển, vì họ tu đã được một vạn kiếp. Đoạn này nói những người phát tâm sau đây vì tu chưa đầy một vạn kiếp, tính tâm chưa thành tựu hoặc còn thối chuyển, nên chưa được vào hàng chánh định. Họ cũng gặp duyên lành để phát tâm, hoặc thấy tướng hảo của Phật mà phát tâm, hoặc nhân cúng dường chư Tăng mà phát tâm, hoặc gặp nhị thừa giáo hóa phát tâm, vân vân. Nhưng vì căn lành mỏng ít, phiền não sâu dày, tuy gặp Phật pháp tu hành, song chỉ cầu phước báo thiên nhân hoặc tu theo nhị thừa, và nếu gặp đại thừa thì tâm họ cũng không quyết định, nên khi bị nghịch cảnh họ thối tâm hoặc tu theo tiểu thừa tiêu cực. Ba món phát tâm trong vị thập tính. Chánh văn: tóm lại, khi tính tâm đã thành tựu thì phát ba món tâm như sau. Thứ nhất, trực tâm, nghĩa là tâm trực niệm chân như. Thứ hai, thâm tâm, nghĩa là tâm ưa làm các việc lành. Thứ ba, đại bi tâm, nghĩa là tâm muốn cứu khổ các chúng sanh. Lược giải: hành giả tu hành phải trải qua một vạn kiếp mới được thành tựu tính tâm. Lúc bấy giờ hành giả phát ra vô số tâm, nhưng tóm lại có ba thứ. Thứ nhất, trực tâm, quán thẳng chân như pháp tánh. Thứ hai, thâm tâm, nguyện làm các việc lành. Thứ ba, đại bi tâm, thể độ tất cả chúng sanh. Quán chân như là căn bản của hai hạnh, tự lợi và lợi tha. Vì quán trong bản thể chân như có đủ vô lượng công đức, cho nên hành giả ưa tu các pháp lành để hiệp với tánh chân như của mình. Hành giả tu hành khi nào thâm nhập đến chỗ không còn thấy có tướng tu nữa, gọi đó là thâm tâm. Vì quán mình và tất cả chúng sanh đồng bản thể chân như, nên chúng sanh đau khổ tức là mình đau khổ, chúng sanh còn trầm luân thì mình chưa được giải thoát, an vui nơi cảnh niết bàn. Vì thế mà hành giả phát tâm đại bi cứu khổ tất cả chúng sanh. Chánh văn: hỏi Chân Như đã là một thể, tại sao không bảo hành giả trực niệm Chân Như mà lại còn tạm dùng các phương tiện tu các pháp lành? Đáp: Thí Như Ngọc Ma Ni thể chất tuy sáng suốt trong sạch, nhưng còn bị lẫn lộn trong khoáng nhơ bẩn. Nếu người chỉ nghĩ đến tánh chất trong suốt của Ngọc mà không dùng các phương tiện dũa mài vân vân, thì quyết định không thể đặng chất Ngọc Ma Ni thuần tịnh. Cũng thế, chúng sanh tuy sẵn có chất Chân Như thanh tịnh, song còn bị vô lượng phiền não làm nhiễm ô. Nếu hành giả chỉ niệm Chân Như mà không dùng phương tiện tu các pháp lành, thì cũng không thể đặng chất Chân Như thuần tịnh. Vì các phiền não nhiễm ô vô lượng, nên hành giả phải tu vô lượng hạnh lành để đối trị. Nếu hành giả tu các pháp lành thì tự nhiên thuận về với tánh Chân Như của mình. Lược giải: đoạn này giải đáp sự thắc mắc của độc giả, hỏi: chúng sanh đã sẵn có chất Chân Như thanh tịnh, tại sao người tu hành không niệm thẳng Chân Như mà lại còn dùng vô số phương tiện để dẹp trừ phiền não nhiễm ô và tu các pháp lệnh làm gì? Đáp: chúng sanh tuy sẵn có chất Chân Như thanh tịnh, song còn bị vô lượng phiền não làm nhiễm ô. Cũng như Ngọc Ma Ni, tuy chất nó sáng suốt trong sạch, nhưng còn bị lẫn lộn trong khoáng nhơ bẩn. Nếu hành giả trực chỉ quán Chân Như mà không dùng các phương tiện để trừ phiền não và tu các pháp lành, thì chất Chân Như thuần tịnh không bao giờ thực hiện được. Cũng như người chỉ nghĩ đến chất ngọc trong suốt mà không dùng đến các phương tiện như lọc khoáng, dũa mài vân vân, thì quyết định cũng không bao giờ thành ngọc mỹ quan được. Ngọc bất trát bất thành khí. Chúng sanh có vô lượng bệnh phiền não, nên Phật cũng có vô lượng thuốc phương tiện trị bệnh. Nếu muốn hết các bệnh phiền não, trở thành người lành mạnh, tất nhiên hành giả phải uống thuốc phương tiện của Phật, phải diệt trừ phiền não tu các pháp lành là đi ngược dòng trần lao, thuận theo tánh Chân Như. Bởi thế nên hành giả phải phát minh ba tâm: trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm, và thực hành bốn phương tiện sau này. Bốn món phương tiện chánh văn. Các phương tiện lược có bốn món. Thứ nhất, phương tiện căn bản, quán tất cả các pháp, tánh vốn vô sinh để lìa các vọng chấp, và nhờ thế mà không mắc vòng sanh tử. Quán các pháp do nhân duyên hòa hiệp nên nghiệp quả chẳng mất, để khởi tâm đại bi tu các hạnh lành, cảm hóa chúng sanh, và nhờ thế nên không trụ niết bàn. Tóm lại, vì tùy thuận theo tánh vô trụ của Chân Như nên không dính mắc sanh tử và không an trụ niết bàn. Lược giải: trong bốn phương tiện tu hành để nhập Chân Như thì món phương tiện này là căn bản. Chúng sanh vọng chấp các pháp thật có, nên tạo ra các nghiệp rồi bị nghiệp lực kéo dẫn, phải chịu sanh tử luân hồi. Nay hành giả quán các pháp hư giả không thật, nên không vọng chấp và không tạo nghiệp. Vì nghiệp không tạo nên không bị sanh tử luân hồi. Xong, nếu hành giả chỉ một bề quán không như thế, sợ e mắc vào bệnh chấp không, rồi chẳng cần tu hành và hóa độ chúng sanh, như hàng tính văn chấp không ưa vắng lặng, trầm không thú tịch, thích thú cảnh vui niết bàn của tiểu thừa. Bởi thế hành giả phải quán do nhân duyên hòa hiệp, mà các pháp chẳng phải không và nghiệp quả chẳng mất, để khởi tâm đại bi tu các hạnh lành, giáo hóa chúng sanh. Nhờ quán như thế nên hành giả không còn chấp không và say mê cảnh niết bàn của tiểu thừa nữa. Vì không vướng mắc sanh tử nên về phần tự lợi hành giả được thành tựu, và vì không vướng mắc niết bàn của tiểu thừa nên hành giả độ thoát tất cả chúng sanh, hoàn thành hạnh lợi tha. Không mắc sanh tử, không trụ niết bàn là thuận theo đức tánh vô trụ của chân tâm, như thế gọi là trực tâm. Trực tâm là phương tiện căn bản của các hành, tự giác và giác tha. Khế kinh nói: tâm thẳng là đạo tràng. Chánh văn. Thứ hai, phương tiện ngăn ngừa các việc ác, biết xấu hổ, ăn năn chừa lỗi, ngăn ngừa tất cả điều ác không cho phát sinh và tăng trưởng. Hành giả phải làm như thế để tùy thuận theo đức tánh thanh tịnh của Chân Như. Lược giải: đoạn này nói về phương tiện thứ hai là không làm các việc ác. người biết xấu xa hổ thẹn thì không làm các điều tội lỗi, biết ăn năn hối hận những tội đã làm thì tội lỗi ấy không tăng trưởng nữa. Bởi thế nên hổ thẹn là yếu tố ngăn chặn việc ác phát sinh, còn ăn năn hối hận là yếu tố làm cho tội lỗi đã sinh không tăng trưởng nữa. Đoạn văn trước nói ba tâm: trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm. Đoạn này nói phương tiện thứ hai thuộc về thâm tâm, tức là ưa làm các việc lành. Lành có hai thứ: thứ nhất bỏ giữ gọi là lành, thứ hai làm lành tức là tác thiện cũng gọi là lành. Món phương tiện thứ hai này thuộc về loại lành bỏ giữ. Món phương tiện thứ ba sau này thuộc về loại lành làm lành. Hai loại lành này đều thuộc về thâm tâm cả. Tóm lại, vì tùy thuận theo đức tánh thanh tịnh của tâm chân như, nên hành giả phải xa lìa các tội lỗi. Chánh văn thứ ba: phương tiện làm cho phát sinh hoặc nuôi lớn căn lành. Siêng năng lễ bái và cúng dường tam bảo, tùy hỷ việc lành, tán tán công đức và thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân, do tâm kính mến tam bảo rất thuần hậu, làm cho đức tin được thêm lớn nên hành giả mới dốc chí cầu đạo vô thượng. Lại nhờ sức gia hộ của tam bảo nên các nghiệp chướng được tiêu trừ và căn lành không thối chuyển. Vì tùy thuận theo đức tánh vô chướng ngại của chân như, nên hành giả phải xa lìa các si mê chướng ngại. Lược giải, phương tiện thứ ba này là làm các việc lành, tức là loại lành tác thiện. Loại lành này cũng nương nơi thâm tâm mà khởi, hành giả làm cho phát sinh những việc lành chưa sinh và nuôi lớn những việc lành đáng có. Siêng năng tu hành và cúng dường tam bảo vân vân là trồng căn lành, còn kính mến tam bảo vân vân là nuôi lớn đức tin. Hành giả lại nhờ thần lực của tam bảo gia hộ nên tiêu trừ được các nghiệp chướng và làm cho đức tin được vững chắc. Lễ bái thì xa lìa được cái bệnh ngã mạn, tán thán thì xa lìa được cái bệnh hủy bán, tùy hỷ thì xa lìa được cái bệnh tật đổ vân vân. Tóm lại, vì tùy thuận theo đức tánh sáng suốt vô ngại của tâm chân như, nên hành giả phải xa lìa các si mê chướng ngại. Chánh văn thứ tư: phương tiện đại nguyện và bình đẳng. Hành giả vì tùy thuận tánh không đoạn tuyệt của chân như và tánh bình đẳng không hai, chẳng phân bỉ thử, rốt ráo vắng lặng, rộng lớn phổ biến của chân như, nên hành giả phát đại nguyện cùng tận đời vĩ lai, hóa độ tất cả chúng sanh đều được rốt ráo chứng vô dư niết bàn, không còn sót một chúng sanh nào. Lược giải, phương tiện thứ tư là cứu khổ các chúng sanh. Món phương tiện này là do tâm đại bi phát sinh. Hành giả tùy thuận theo các đức tánh bất tuyệt, rộng lớn, bình đẳng, cứu cánh tịch diệt của tâm chân như, nên lập lời thể nguyện rộng lớn, hóa độ hết thảy chúng sanh đều được cứu cánh niết bàn, không hạn định thời gian và không bao giờ dừng nghỉ. Tóm lại, Bồ Tát tùy thuận theo các đức tánh tốt của tâm chân như mà tu các hạnh lành, dẹp trừ các cố nhiễm để trở về với tâm chân như. Tám tướng thành đạo. Chánh văn: Bồ Tát nhờ phát tâm này nên được thấy pháp thân một phần nào. Do thấy được pháp thân nên Bồ Tát tùy theo nguyện lực của mình mà hiện ra tám tướng sau đây để làm lợi ích cho chúng sanh. Thứ nhất, từ cung trời đâu sức giáng sanh. Thứ hai, nhập thai. Thứ ba, ở trong thai. Thứ tư, sanh ra. Thứ năm, xuất gia. Thứ sáu, thành đạo. Thứ bảy, thuyết pháp. Thứ tám, nhập niết bàn. Song các vị Bồ Tát này chưa chứng pháp thân vì còn các nghiệp hữu lậu từ quá khứ vô lượng kiếp đến nay chưa có thể đoạn trừ được. Vị Bồ Tát này do sức đại nguyện tự tại mà thọ sanh, tuy không phải bị nghiệp lực kéo dẫn, song vẫn còn khổ vi tế. Trong Khế Kinh Phật nói có vị Bồ Tát thối tâm bị đọa vào ác thú. Nói như vậy là để cho những vị sơ tâm chưa phải chánh thức Bồ Tát còn giải đãi trên đường tu hành lo sợ, mà phát tâm dõng mạnh tiến tu chứ không phải thật thối đọa. Lại nữa, các vị Bồ Tát này từ khi phát tâm về sau Mặc dù nghe nói phải trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, siêng năng tu hành khổ hạnh mới chứng được Niết Bàn, nhưng cũng không nhu nhược và lo sợ đọa vào nhị thừa, vì họ đã hiểu chắc và tin rằng tất cả các pháp từ hồi nào đến giờ tánh nó vốn Niết Bàn. Lược giải: Bồ Tát khi đã viên mãn thập tính, phát ba món tâm trên rồi, trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm, thì vào thập trụ, thấy được pháp thân thanh tịnh, nên có thể thể hiện tám tướng cao cả, để làm lợi ích cho các chúng sanh, mà tâm không nhu nhược vì sợ thối đọa. Bởi vì các vị Bồ Tát này đã biết được các pháp từ xưa đến nay vốn là Niết Bàn. Các vị Bồ Tát thập trụ này, vì các nghiệp hữu lậu chưa hết, nên sanh ở đâu cũng còn khổ vi tế về phần đoạn sinh tử, nhưng sự thọ sanh của các ngài là do đại nguyện để hóa độ chúng sanh, chứ không phải bị nghiệp lực kéo dẫn mà thọ sanh. Lại nữa, các vị Bồ Tát này không bao giờ đọ vào ác thú thối thất Bồ Đề, nhưng trong kinh Bổ Nghiệp Phật nói các vị Bồ Tát từ thất trụ về trước còn thối đọa. Nếu từ một kiếp đến mười kiếp không gặp thiện hữu tri thức, Phật nói như vậy là để khủng bố các vị sơ tâm Bồ Tát còn giải đãi trong sự tu hành. Bài thứ 14, chương thứ 3, phần giải thích phân biệt hành tướng phát tâm đến đạo. Tiếp theo và hết, nói về hiểu biết và làm mà phát tâm. Chánh văn: Phải biết lối phát tâm này, biết và làm, có phần thắng hơn lối phát tâm trước, tức là tính phát tâm. Bồ Tát bắt đầu từ chánh tính, đến đây trải qua gần mãn một vô số kiếp thứ nhất, nên đối với chân như, các vị này hiện đã hiểu ngộ rất thâm thúy và sự tu hành không còn chấp tướng nữa. Bồ Tát biết tánh Phật của mình không có tham lam bỏng sẻn, nên tùy thuận theo tánh Phật tu hành bố thí ba la mật. Bồ Tát biết tánh Phật của mình không nhiễm ô, xa lìa các tội lỗi ngũ dục, nên tùy thuận theo tánh Phật tu pháp trì giới ba la mật. Bồ Tát biết tánh Phật của mình không khổ não, xa lìa các sân hận, nên thuận theo tánh Phật tu pháp nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát biết tánh Phật của mình không có tướng thân tâm, xa lìa việc giải đãi, nên tùy thuận theo tánh Phật tu tinh tấn ba la mật. Bồ Tát biết tánh Phật của mình thường định, không có tán loạn, nên tùy thuận theo tánh Phật tu pháp thiền định ba la mật. Bồ Tát biết tánh Phật của mình sáng suốt, không có vô minh, nên tùy thuận theo tánh Phật tu trí huệ ba la mật. Lược giải: Trong phần phân biệt hành tướng phát tâm đến đạo, có chia ra ba hạng. Thứ nhất, tính phát tâm, tức là viên mãn địa vị thập tính mà phát tâm. Thứ hai, biết và làm phát tâm, tức là ở địa vị tam hiền, trụ, hạnh, hướng mà phát tâm. Thứ ba, chứng nhập chân như phát tâm, tức là ở hàng thập địa Bồ Tát mà phát tâm. Đoạn này nói về hàng tam hiền phát tâm. Hành giả từ khi phát tâm tu hành cho đến mãn địa vị tam hiền, đây là đợt thứ nhất, phải trải qua một vô số kiếp. Sau khi mãn tam hiền lên đến thất địa, hành giả phải trải qua một vô số kiếp về đợt thứ hai. Từ bát địa trở lên quả vị Phật, hành giả phải trải qua một vô số kiếp nữa về đợt thứ ba. Hành giả phải trải qua ba vô số kiếp như vậy và trường kỳ kháng chiến với giặc phiền não nội tâm, bao giờ hoàn toàn thắng trận mới được thành Phật. Trong vô số kiếp thứ nhất, hành giả bị bại trận nhiều mà thắng ít. Đến vô số kiếp thứ hai là giai đoạn giằng co, hành giả năm ăn năm thua. Bước qua vô số kiếp thứ ba thì hành giả thắng nhiều mà thua ít. Vì hạng thứ hai là hiểu và làm mà phát tâm, cố nhiên phải hơn phần tính mà phát tâm trước. Từ địa vị thập tính đến địa vị tam hiền, vì hành giả tu hành đã trải qua gần mãn một vô số kiếp nên ngộ được chân tâm, nhưng chưa chứng nhập. Tuy nhiên, về việc tu hành, hành giả đã cởi mở rất nhiều những sự nặng nề về phần tu hữu tướng, chấp danh trước tướng, và bắt đầu tu về vô tướng, để nhập chân tâm thanh tịnh. Bồ Tát biết chân tâm mình từ bi hỷ xả, không có tham lam bỏng xẻn, nên tu pháp bố thí ba la mật để trừ tâm bỏng xẻn và nuôi dưỡng tánh từ bi hỷ xả để trở lại hẹp với chân tâm của mình. Bồ Tát biết chân tâm mình thanh tịnh, không có các nhiễm ô tội lỗi, nên tu pháp trì giới ba la mật để trừ tâm nhiễm ô tội lỗi, nuôi dưỡng đức tánh thanh tịnh, tức là dưỡng tánh để hợp với chân tâm của mình. Bồ Tát biết chân tâm mình không có sân hận, nên tu pháp nhẫn nhục ba la mật để đối trị sân hận trong ngoặt tu tâm, nuôi lớn đức tánh vô sân trong ngoặt dưỡng tánh để hợp với chân tâm. Bồ Tát biết chân tâm mình không có phiền não giải đãi, nên tu pháp tinh tấn ba la mật để trừ tâm giải đãi, nuôi dưỡng đức tánh siêng năng để hợp với chân tâm. Bồ Tát biết chân tâm mình thường định không tán loạn, nên tu pháp thiền định ba la mật để trừ tâm tán loạn và nuôi dưỡng tánh tịch tịnh để hợp với chân tâm. Bồ Tát biết chân tâm mình sáng suốt không có si mê, nên tu pháp trí huệ ba la mật để trừ tâm si mê và nuôi dưỡng trí huệ để hợp với chân tâm. Tóm lại, Bồ Tát biết tâm mình không có các điều xấu tệ như tham lam bỏng xẻn, phá giới nhiễm ô, nóng nảy sân hận, biến nhất trễ nạn, tán loạn và si mê vân vân, mà trái lại có đủ các đức tánh tốt như từ bi, hỷ xả, thanh tịnh, không sân si, tinh tấn, thường định và trí huệ vân vân, đến tu pháp lục độ để diệt trừ lục tệ, nuôi lớn các đức tánh tốt ở nơi tâm mình. Khi các đức tánh tốt, tánh Phật được hoàn thành viên mãn thì Bồ Tát sẽ thành Phật. Giải danh từ chữ ba la mật tào dịch là đảo bỉ ngạn, nghĩa là đến bờ bên kia, tức là bờ giác. Song chữ ba la mật này cũng có nghĩa là rốt ráo cùng tận, như nói bố thí ba la mật, nghĩa là bố thí đến cùng tận. Chúng phàm phu khi bố thí còn chấp ta là người năng thí, tức là người làm ơn, kia là kẻ thọ thí, tức là người chịu ơn. Vì còn dính mắc nơi tướng, chấp có nhân có ngã, nên bố thí mà không được ba la mật. Trái lại, Bồ Tát khi bố thí họp với chân tâm thanh tịnh, không thấy có nhân có ngã, ta đây là người làm ơn, năng thí, kia là kẻ thọ ơn, được thí, nó là vật bị thí. Vì không dính mắc nơi tướng nên gọi là bố thí ba la mật. Năm món ba la mật sao ý nghĩa cũng như thế. Thứ ba, chứng nhập chân như mà phát tâm. Chánh văn: Bồ Tát từ sơ địa cho đến đẳng giác đã chứng được chân như, cũng gọi là chứng pháp thân. Các vị Bồ Tát khi đã chứng nhập chân như thì từ trên tấm chân như này khởi ra đại dụng, như trong nhất niệm mà có thể đi hết cả mười phương thế giới, cúng dường chư Phật, tỉnh Phật chuyển pháp luân và mở đường dẫn dắt, làm lợi ích cho các chúng sanh mà không cần đến ngôn ngữ, hoặc vì để độ những chúng sanh căn tánh thấp kém, lo sợ phải trải qua nhiều kiếp tu hành mới thành đạo, nên Bồ Tát thị hiện mau thành quả Phật, hoặc vì để độ những chúng sanh biến nhát trễ nại, nên Bồ Tát nói ta tu hành trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp mới được thành Phật. Các vị Bồ Tát mặc dù thể hiện ra vô số phương tiện như vậy, không thể nghĩ bằng, song thật ra các vị này trình độ như nhau, sự phát tâm, chỗ chứng ngộ cũng đồng nhau, và đều trải qua ba vô số kiếp tu hành, không có kẻ mau người chậm, vị này hơn, vị kia kém. Các vị Bồ Tát tùy theo mỗi quốc độ và trình độ thấy nghe, căn tánh sai khác, dục vọng không đồng của mỗi chúng sanh mà thể hiện ra nhiều hạnh, phương tiện độ sanh không giống nhau. Lược giải, đoạn này nói chứng nhập chân như mà phát tâm, tức là Bồ Tát chứng được thể chân như, rồi phát ra đại dụng của chân như. Các vị Bồ Tát từ sơ địa đến đẳng giác đã chứng được chân như, cũng gọi là chứng pháp thân thanh tịnh của Như Lai, rồi từ nơi thể chân như này phát khởi ra diệu dụng không thể nghĩ bàn, như trong nhất niệm Bồ Tát có thể đi hết cả mười phương thế giới, cúng dường chư Phật hoặc thỉnh Phật chuyển pháp luân. Và cũng từ nơi diệu dụng của chân như mà Bồ Tát giáo hóa làm lợi ích cho chúng sinh, Phật không dùng đến văn tự ngôn ngữ. Có vị Bồ Tát vì muốn khuyến khích những chúng sanh thấp kém, lo sợ cho mình không thể đeo đuổi trải qua nhiều kiếp trường kỳ tu tập, nên thể hiện tu mau thành Phật để cho chúng sanh ấy khỏi lo sợ. Như nàng Long Nữ trong Pháp Hoa, ngài Quảng Ngạch trong kinh Niết Bàn, ông Thiện Tài trong kinh Hoa Nghiêm. Và có vị Bồ Tát vì những chúng sanh giải đãi bê tha sự tu hành, nên thể hiện trải qua ba vô số kiếp tu hành mới được thành Phật, để cho chúng sanh ấy thấy con đường còn dài, phải siêng năng tu hành như Đức Thích Ca trải qua ba vô số kiếp mới thành đạo. Bồ Tát tùy theo mỗi quốc độ khác nhau, trình độ thấy nghe của chúng sanh không đồng, mà thể hiện ra rất nhiều phương tiện không thể nghĩ bàn. Bởi thế nên gọi Bồ Tát đa hạnh. Nhưng sự thật về trình độ của các vị Bồ Tát thì đồng nhau, sự phát tâm, chỗ chứng ngộ cũng đồng nhau, và đều trải qua ba vô số kiếp tu hành, không có sự mau chậm hay hơn kém nhau. Chánh văn lại nữa, Bồ Tát phát tâm có ba tướng vi tế. Thứ nhất, chánh tâm, tức là tâm vô phân biệt. Thứ hai, phương tiện tâm, tức là tâm tự nhiên làm lợi ích cho các chúng sanh. Thứ ba, nghiệp thức tâm, tức là tâm sanh diệt rất vi tế. Bồ Tát tu hành đến khi công đức được thành tựu viên mãn rồi thì hiện thân cao lớn, bảo thần hơn các thế gian, ở trên cõi trời sắc cứu cánh. Bồ Tát do nhất niệm tương ưng với huệ nên vô minh liền kết, gọi là được nhất thế chủng trí. Lúc bấy giờ Bồ Tát tự nhiên có diệu dụng không thể nghĩ bàn, hiện thân khắp mười phương thế giới làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Lược giải, các vị Bồ Tát phát tâm vừa nói trên đều có ba tướng vi tế như sau. Thứ nhất, được thập trí, tức là chân tâm vô phân biệt. Thứ hai, được quyền trí, tức là trí phương tiện phân biệt để làm lợi ích cho các chúng sanh. Thứ ba, dị thục thức, tức là nghiệp thức, sanh diệt rất vi tế. Bồ Tát tuy được quyền trí và thập trí, nhưng chưa rốt ráo như Phật, và vì còn dị thục thức, kim cang đạo hậu dị thục không, nên còn bị biến dịch sanh tử. Bồ Tát tu hành khi công đức được thành tựu viên mãn đến phút tối hậu, phá sạch vô minh vi tế, nhất niệm hiệp với bát nhã huệ, thì được nhất thế chủng trí gọi là chánh biến giác. Lúc bấy giờ Bồ Tát hiện thân tự thọ dụng, bảo thân cao lớn ngàn trượng, ở cõi tự thọ dụng độ, trên đảnh trời sắc giới, chờ đến thời kỳ sẽ đi bổ xứ lập Phật, như Đức Di Lặc hiện nay ở cõi trời Đâu Sức. Vị Bồ Tát này tự nhiên có diệu dụng, thể hiện mười phương thế giới, làm lợi ích cho các chúng sinh không thể nghĩ bàn. Tóm lại, từ khi phát tâm tu hành cầu quả Phật, đến khi được nhất thế chủng trí, thành chánh biến giác là rốt ráo sự phát tâm vậy.